Rồi tới cái thứ hai, có mấy thầy học cùng lớp với chúng tôi được qua Nhật Bản học, mà chẳng những ở miền Nam, ở miền Trung cũng gửi mấy thầy qua Nhật Bản học. Thì tôi nghĩ Nhật Bản có cái gì hay lắm mà mình qua đó học. Tôi thầm muốn làm sao được qua Nhật Bản một lần để cho biết cái hay của họ, đáng học thì mình học. Thì có một cơ hội cũng bất thành, có mấy ông thầy Nhật Bản qua bên đó lúc tôi dạy ở Huệ Nghiêm, qua là cũng quen biết, rồi cũng nói khi nào có điều kiện qua bánh chơi này kia tôi hứa. Nhưng mà rồi sau đó không có ai đi hết trơn. Thì được một số Phật tử ủng hộ tiền mua vé máy bay đi. Thì tôi nghĩ mình đi á, qua Nhật thì trước phải đi tàu về máy bay để cho biết hết. Nên rồi không ai đi hết, cho tôi mình một mình, không biết tiếng Nhật, không biết gì hết mà dám đi. Một mình đi mua vé chiếc tàu qua bển. Thì khi qua được bên kia rồi thì ở bển lúc đó có thầy Thiền Định đang học với thầy Mãn Giác đang học bển, thì có hai thầy đó lên. Khi lên rồi đi chơi, cái ông thầy Nhật mà qua bên nay mà tôi nói tôi quen ở tại Phật Quốc Viện Huệ Nghiêm đó, thì ông cũng gặp, ông cũng mừng, ông mời, bữa sau ông mời chúng tôi lại ăn cơm, mà ăn cơm tại một cái quán. Thì chúng tôi chấp nhận, bữa sau tôi thì Thiền Định lại, thì ông cũng đãi bữa cơm, nhưng mà lại cái quán rồi thì bên đó cơm nó để cái cơm mẫu sẵn, mỗi dĩa họ cho tự do, mình muốn dĩa nào cứ nhận, thì ổng đãi mà. Nhưng mà tôi nhìn hoài cái nào ở bển họ không biết ăn chay, ăn mặn không à, nhưng mà ăn là ăn nước tương chứ không ăn nước mắm như mình. Bởi vậy nên tôi nhìn hồi, tôi thấy có cái dĩa salad ở trên, có hai ba con tôm khô để trên. Thì trong dĩa đó thì tôi thấy tiện rồi, cái tôi nhận cái dĩa đó ngồi ăn. Ba người tôi, thầy Thiền Định với ông sư Nhật Bản, khi ăn nói chuyện thì ông hỏi thầy Thiền Định, hỏi như thầy Thanh Từ vậy đó, ở Việt Nam có quyền cưới vợ không? Thầy Thiền Định ông cười, ông nói không có, ở Việt Nam tu thì thôi không có quyền cưới vợ. Thì ông nói tôi 3 tháng nữa cưới vợ đây. Thì tôi nghe thấy vậy cái tôi lắc đầu, thôi qua đây học cái gì, tu rồi cái có gia đình. Mà bản rồi tới mấy chùa nghiên cứu mới thấy mấy ông thầy có vợ rồi, có nhà riêng rồi, cứ tới giờ thì vô chùa làm hết giờ cái về, thì mỗi tháng chùa trả lương nuôi vợ nuôi con. Vậy đó, như vậy thì họ hay mình cái gì, chứ nó thôi tôi không thèm đi học Nhật Bản. Đó là hai cái mà tôi kinh nghiệm, tôi thấy rằng mình nghe nói ở bên đó hay qua học, mà mình không biết cái đó hay thế nào, thì qua đó rồi như vậy làm sao. Cho nên rồi tôi thấy rằng ở Việt Nam mình mà hay, đủ điều kiện tu, nếu mà ông thầy mà ra có vợ thì bắt ra luôn chứ không cho ở chùa, con nó bởi nó nuôi mà. Vì vậy nên tôi thấy rằng tất cả những cái tôi muốn làm thì tôi đều phải biết, tôi mới chịu ưng, mới ưng làm. Đó là qua Nhật Bản. Thì như vậy quý vị thấy ở đâu chúng ta nghe mà không biết thì khó. Còn rồi chúng tôi đi qua, như có lần đi qua Singapore rồi được gặp mấy sư người Tích Lan Miến Điện rồi hả, thì khi tới bữa cơm thì thấy họ ăn mặn hoàn toàn, không có chai, không có gì hết. Thì mình nghĩ như vậy thì người ta đi Miến Điện, đi Tích Lan mà học cái gì? Bên kia họ ăn chay, ăn mặn, mình ăn chay là ngon hơn nhiều, bởi vì ăn mặn thì không trực tiếp giết, cũng là gián tiếp, người ta giết cho mình ăn, ăn chay mới thực là tốt. Thì như vậy tôi xét kỹ thì rốt cuộc tôi đánh giá Phật giáo Việt Nam mình trong sạch, tốt đẹp. Trong sạch là không có gia đình, trong sạch là ăn chay. Cho nên là tôi thấy ở Việt Nam tu là tốt. Kết luận như vậy. Như vậy thì tôi làm cái gì á, cái duyên của tôi đi từ khi mà mình nghe cái tên, nghe cái danh, mình chưa có tin, mà phải thấy thực tế tận nơi mới tin được. Do đó mà tôi nói cái đời của tôi nó hơi khó hơn người ta. Người ta cứ theo cái gì nghe nói thích cái theo liền. Tôi thì phải phân cho tận nguồn tận gốc để thấy rõ việc đó đáng làm hay không đáng làm, chứ không có nghe là cái mình theo bừa theo bướm, cái đó là không được. Vì vậy mà quý vị thấy tôi theo đạo Phật, tu theo đạo Phật, thiếu gì người tu theo đạo Phật, mà có ai muốn đi tìm di tích làm chi, mà tôi lại phân tìm di tích từ ban sơ cho tới ngày nay. Đạo Phật Việt Nam đã làm được cái gì, tu ra sao, mình phải phân từ đó để mình nắm cho vững, chứ đi đâu mình cũng vỗ ngực nói tôi là Phật giáo Việt Nam, hỏi tu Phật giáo Việt Nam tu thì sao không biết, thì cái đó vô lý quá, không thể được. Thì đó là cái tâm nguyện mà tôi phải làm. Thì ngày nay hiện giờ tôi đang cất cái Trúc Lâm Tây Thiên đó, là một cái nơi có được gọi là cuối cùng của đời tôi. Bởi vì sao? Bởi vì tôi chết đã 82 tuổi rồi, mà cái đó làm rồi thì ít ra cũng 1-2 năm. Mà khi cất xong tôi làm lễ khánh thành rồi thì giao một thầy chịu trách nhiệm ở đó, thì tôi hết bổn phận. Như vậy bổn phận tôi là tìm, phân tìm gốc rễ để gầy dựng cho người sau, chứ không phải tìm cái đó để tôi thụ hưởng, để tôi được cái gì hết. Đó là cái tâm nguyện của tôi như vậy. Thì tất cả quý vị sẽ thấy tôi làm dù là nó mâu thuẫn, nhưng mà cái việc làm của tôi với cái tâm chí thành quyết làm cho được lợi ích chung thì cũng làm được. Mà tôi vừa cất chùa mà vừa nhập thất, bởi vì tôi nhập thất rồi ai cúng mà tôi biểu gửi ra ông Kiến Nguyệt thì tôi cũng không có gì hết. Thành ra tôi ngồi yên nhập thất mà có thể chừng một năm nữa là khánh thành. Đó là cái chuyện làm của tôi. À, những người gần xa họ không biết, họ phê phán, thì tôi cho rằng cái nhìn phê phán đó là đúng, nhưng mà sự thật của tôi thì nó khác, nó không phải như người ta tưởng. Đó là tôi nói cho tất cả quý vị thấy, quý vị biết.